Bây giờ mình tiếp theo kỳ trước, tức là sau khi mà thấy nó hơi nhỏ âm thanh phải không? Sau khi mà ngài Mộ Liên giải thích cho vị thượng tọa này biết về cái vấn đề mà ngài Triệu Châu cũng như Lục Tổ có nói những câu mường tượng giống như rằng là chỉ trích về cái vấn đề niệm Phật vậy, nhưng mà không phải. Rồi thì ngừng một lát, Mộ Liên Pháp Sư lại nói tiếp: ông có biết ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Chí Giác Thiền Sư khai thị bốn bài kệ liệu sản, trong ấy chỉ rõ sự lợi hại đắc thất của thiền, của tịnh. Vĩnh Minh là bậc tổ sư tông tượng của Thiền Tông và Liên Tông, có lý nào nỡ di hại cho người ư? Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là một vị thiền sư đắc pháp với ngài Thiền Quốc. Ngài độ được 1,700 vị tăng và lại là tổ thứ 6 của Liên Tông. Thì Vĩnh Minh Diên Thọ đó là rất là nổi tiếng với cái bài kệ gọi là Tứ Điệu Giản về tịnh độ, lát nữa mình sẽ nghe. Thì vị thượng tọa mới nói rằng liệu giảng của Vĩnh Minh không đủ cho người noi theo, vì trong ấy nói ai có thiền có tịnh thời như cọp thêm sừng, hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ. Xem như hiện nay người tu thiền tham cứu câu niệm Phật đó là ai? Có người mãn năm chủ niệm Phật, đường để niệm Phật, nhưng vị ấy có được hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ chăng? Tại vì cái Tứ Liệu Giản đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, một người nào mà đã có thiền và còn có tịnh độ nữa, thì người đó như là nó cọp mà thêm sừng, hiện thời thì làm thầy của trời người, đời sau á thì làm Phật làm tổ. Thế thì thượng tọa đinh tin, và thượng tọa nói rằng là xét thấy đời nay thiếu gì người tu mà thiền tịnh đồng tu với nhau, đó, đồng tu hai pháp một lần, nhưng mà đâu có thấy làm thầy người ta được, mà cũng đâu có, mà hiện đời không làm nhân sư được, thì làm thế nào trong đời sau làm Phật làm tổ. Trong liệu giản lại nói là không thiền mà có tịnh, thời 10 người tu 10 vãng sinh, nếu được gặp Phật A-di-đà lo gì không khai ngộ. Xem như hiện nay vô số người niệm Phật chưa thấy được mấy người lúc lâm chung, hiện các thoại tướng tức là các điềm lành, nhờ Phật tiếp dẫn vãng sinh tịnh độ. Thế nên biết rằng liệu giản của Tổ Vĩnh Minh không có chứng nghiệm cụ thể. Mộ Liên Pháp Sư mới nói, sao ông lại trèo trào nuốt trọng trái táo mà không chịu nhai nếm vị ngọt của trái táo như vậy? Xét kỹ coi, lời liệu giản của Tổ Vĩnh Minh chính là cương tông của Đại Tạng, là quy giám của sự tu trì. Trước nên nhận chân thế nào là thiền, là tịnh, thế nào là có, là không, rồi sau mới gẫm xét toàn văn, sẽ thấy rằng trong liệu giản ấy, mỗi chữ vững như trời tạo đất lập, không chữ nào không hiệp đúng, không một chữ nào có thể thay đổi. Ông nay vội vã phê bình liệu giản một cách phu vơ. Từ mấy mươi năm nay tôi thấy các thiền sư, giảng sư phần đông cũng đồng kiến thức như ông, trách nào thiền lẫn tịnh mỗi ngày mỗi suy tàn. Thì ngài mới nói rằng là tại vì không có hiểu rõ cho nên mới nghi ngờ cái lời nói của Tổ Vĩnh Minh, và mới cho rằng chỉ có nhìn cái hiện tượng mà không có chịu suy xét cái thực chất. Tức là chẳng hạn, thì dù bây giờ mình bảo là đạo Phật là cao thượng lắm, thì người ta có thể nói là cao thượng, thì sao có nhiều người tu mà không có thành Phật? Thì đó là cái lỗi của học trò, chứ không phải cái lỗi của cái đạo đó. Tức là cái người đó học không thành, người đó đâu có phải đại biểu. Cho nên chính vì vậy có nhiều người Phật tử cứ hay, như kỳ trước tôi ví dụ này đó, thì dù như là cứ hay nhận vơ. Nghĩa là chẳng hạn như là mình mà chê bai một người thì nói là chê bai cái tổ chức đó, mình đả một cái người đó hiểu lầm thiền tông thì nói là mình đả kích thiền tông. Nhưng mà đâu có người nào đại biểu cho thiền tông hay là đại biểu cho tịnh độ tông. Cho nên mình xét thấy một người tu tịnh độ dở, cái mình bảo tịnh độ là sai. Như vậy mình nói tịnh độ là người đó sao? cũng như là mình thấy một người tu thiền mà tẩu hỏa nhập ma thì mình kết luận là tu thiền là điên hết ạ, thì đâu có trúng, tại cái người đó tu sai. Mà chính vì lý do như vậy cho nên không có người nào có thể tự vỗ hào, tự nhận mình là đại biểu cho cái xu hướng là được, trừ phi chư tổ của tịnh độ thì mới dám nói rằng là tịnh độ như thế nào, và chư tổ của thiền tông thì mới dám nói thiền tông thế nào. Chứ còn làm thế nào mà một người đang tu này mà mình tự nhận mình là xu hướng đó được. Dù cho mình có xu hướng là tu thiền nhưng mình chưa đại biểu. Cho nên người đời không thể nào lấy một người tham thiền mà mát rồi nói là tham thiền là điên hết. Mà cũng chính vì như vậy, chính vì lẽ mà một người tu thiền bị điên không thể nào nói thiền tông là điên. Cho nên như vậy đả kích một người tu thiền không có nghĩa là đả kích thiền tông. Thì cũng giống như vậy, tịnh độ cũng vậy. Thế từ người tịnh độ mà niệm Phật mà như mấy bữa rồi tôi có đề cập đến đó. Tức là nếu mình niệm Phật về tịnh độ mà với tư tưởng không tịnh tí nào. Không tịnh tí nào có nghĩa là với tâm ái trước, tâm mà hưởng thụ để cầu về tịnh độ, coi tịnh độ như một nước thiên đường, cầu về để được an thân, hưởng lạc. Thì cầu như thế là bất tịnh. Mà thế giới tịnh độ đó mà sở dĩ được lập đi lập lại là tịnh độ đó là bởi vì đây là một cái thế giới thanh tịnh đó là bởi vì tất cả những phương tiện, những sinh hoạt đều hướng về sự thanh tịnh pháp, tức là trí tuệ, tức là giải thoát. Nghĩa là không mê mờ là tịnh pháp, mà mê mờ điên đảo đó là bất tịnh pháp. Mình đừng có hiểu một cách nghĩa là quá thiển cận, tức là mình cứ nghĩ rằng là làm ác đó là bất tịnh và làm thiện đó là tịnh. Nhưng mà thực chất làm gì thì làm, nhưng mà hễ có xu hướng điên đảo mê mờ đó thì đều là bất tịnh pháp, mà có xu hướng trí tuệ là tịnh pháp. Cho nên chẳng hạn như là, ví dụ như là nếu đến nói đến cái cứu cánh thì người tu mà không phát để tâm, không cầu thành Phật mà chỉ cầu lờn vờn ở thế gian này để hưởng phước báo của nhân thiên thì thầy đều là bất tịnh. Cho nên cõi thiên cũng nằm ở trong uế độ. Cõi thiên cũng thuộc thế giới ta bà này, cho nên vẫn nằm ở trong uế độ, như mình biết lục dục thiên đó. Chính vì như thế đã gọi là uế độ, tất nhiên phải tịnh độ, tại vì uế độ vẫn còn có phương tiện để mà phạm giới, phạm ác, nó vẫn còn có phương tiện để phạm ác. Còn tịnh độ là nó không còn có một phương tiện phạm ác nào hết, không còn có một phương tiện nào để mà phạm vào những điều vô minh hết. Tức là toàn thể nó là tất cả những cái điều kiện đến với mình toàn là điều kiện để phát triển một cái trí tuệ. Chính cái trí tuệ đó mà mình chiếu kiến được các pháp, cho nên mình không còn lầm lẫn nữa. Vì chính vì vậy nó gọi là tịnh. Nghĩa là không còn khởi một, nếu lầm lẫn nó là bất tịnh, tại lầm lẫn thì lại làm ác pháp là bất tịnh. Như vậy thì tịnh độ với tinh thần là khi mình cầu về đó là để tu tập được thanh tịnh. Cũng như là hôm trước tôi có nói rồi, mình đến trường là chỉ để học thôi. Còn mình đến nhà thương là để chữa bệnh. Còn mình đến thẩm mỹ viện là để sửa sang sắc đẹp. Mình thế nào đến thẩm mỹ viện mà để học toán. Đó. Hay là học lái máy bay. Nó ví dụ vậy đó, là mình nó lộn lạo. Cho nên chính vì như vậy nó rồi mình thấy một người tu hành bất tịnh mà lại cầu sinh tịnh độ, cho nên sinh được tại nó không đúng nhân duyên. Nó chặt tông rồi. Rồi mình bắt bẻ, mình nói rằng là tịnh độ là vô ích vô dụng. Cho nên lỗi đó là những người tu tịnh sai lầm, phá hoại tư tưởng của tịnh độ. Cũng giống như những người tu thiền sai lầm làm phá hoại tư tưởng của thiền tông. Thì chính vì như vậy đó mà về sau đời người ta cứ nhận vơ như vậy, xong rồi người ta có công kích chê bai và vô tình như vậy là hủy báng Đức Phật và hủy báng giáo pháp của ngài. Mà thật ra là thiền tịnh hay mật, bất cứ một cái pháp nào Đức Phật nói ra đều là thuốc hết và đều là để đưa đến một cái sự thanh tịnh hết, mà tùy căn cơ. Cho nên thiền tịnh gì cái nào cũng là giáo pháp của Đức Phật hết. Cho nên sai lầm thì phải nói ngay là con người nó sai lầm, chứ không phải thiền sai lầm hay là phải tịnh sai lầm. Thì suốt 4 nay mình nghe nó là mình thấy rằng là đó, cái sự đó là sự va chạm giữa thiền và tịnh. Nhưng mà chỉ vì cái thiền không đến nơi đến chốn, chỉ trích cái tịnh không đến nơi đến chốn, xong rồi cho tịnh độ là bậy. Mà nếu người tịnh độ mà không chịu nhìn thấu đáo thì cho bên thiền đó là bậy. Nhưng mà chư tổ mình thấy chẳng hạn như những vị cao tăng của cả hai bên đó, họ đều có cái trí tuệ để nhận chân. Thì họ vẫn nhận chân rằng là tổ Triều Châu nói sai, tại người ta hiểu sai, tại người ta ngộ nhận. Rồi chẳng hạn như là chư tổ của Tịnh Độ cũng vậy, bằng chứng là chư tổ của Tịnh Độ thì đều có thoại tướng vãng sinh hết á, mà đều có trí tuệ hết, chứ không phải chỉ biết niệm Phật không. Rõ ràng biết được cái lý của niệm Phật rồi, niệm Phật nó mới dễ thành nữa, mà cái lý của niệm Phật đó, cái tư tưởng đó nó mới đúng là tư tưởng của Đại Thừa, và rất có trí tuệ. Cho nên thử hỏi xem, bây giờ nếu mà so sánh, bây giờ mình nghe chỉ có chư tổ của Thiền Tông á, thì chỉ có nói những cái chuyển ngữ đó thì rất là khó hiểu. Cho nên không thể thẩm định được là trí tuệ hay không trí tuệ. Chẳng hạn thì dụ như là hỏi một đàng thì nói một đáp một nẻo, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với cái đầu óc của mình thì mình nghĩ là như thế, nhưng mà đối với Thiền Tông thì cái đó là cơ phong, cho nên cái người kia có cái giá trị. Cho nên nếu mình đọc những lời chuyển ngữ của Thiền Tông, mình thường không hiểu cái gì hết trơn à. Mình không biết rằng là mấy ngài nó nói cái gì với nhau vậy. Ví dụ hỏi rằng là đại ý Phật Pháp là gì, nó dụ vậy, trả lời thì dụ như là Nam Môn, Bát Môn. Đó. Thì chỉ có cái người đó hiểu thôi, hai người đó với nhau thôi. Thế thì mình, nhưng mà còn bên của bên của Tịnh Độ đó thì khác. Tịnh Độ thì là chẳng hạn các vị tổ Tịnh Độ giống như ngài Vĩnh Minh Diên Thọ này, hay là ngài Liên Trì Đại Sư tổ thứ 8, hay là tổ thứ 9 là Ngẫu Ích Đại Sư, đều là những nhà trí tuệ vô song. Mình đặc biệt là phải nói như là Ngẫu Ích phải thật, rất là trí tuệ. Nghĩa là ngài chú giải kinh điển cũng giống như là Sớ Luận này kia đầy đủ hết, mà với cái đầu óc của ngài là tự học, và thời xưa sách vở rất là hiếm hoi, không có được phong phú như bây giờ, mà cái trí tuệ của ngài không lường được. Thành ra không phải rằng là Tịnh Độ không biết gì hết, mà mấy tay biết được nhiều như vậy đó mới xu hướng đi Tịnh Độ, tại vì mới thấy nó kết hợp với Đại Thừa, với lại nguyện vọng của độ sinh và thành Phật. Thế thì ngài Mộ Liên mới nói rằng là ngài tổ Vĩnh Minh nói có sai, cho nên ông này nói là tôi thấy nhiều người niệm Phật đâu có vãng sinh, như vậy niệm Phật không được công phu gì, là cả một cái sự kết luận sai. Cũng giống như mấy người tu thiền bậy bạ được mát rồi mình hô là thiền là mát sao, đâu có. Đó. Tường tòa yêu cầu, ngài bảo là ngài mới nhấn mạnh, ngài mới nói vậy, cho nên ông phê bình như vậy là phê bình cách vô căn cứ, vu vơ. Từ mấy mươi năm nay tôi cứ thường thấy các vị thiền sư và các vị giảng sư phần đông có cái kiến thức giống hệt ông à, tức là vu vơ như vậy á, trách nào mà cả thiền lẫn tịnh mỗi ngày mỗi suy tàn yếu kém, chẳng ai biết thiền là cái gì nữa, mà chẳng ai biết tịnh là cái gì nữa, cho nên chung cục là không thiền không tịnh. Thượng tọa yêu cầu xin sư hoan hỷ giải rành cho thế nào là thiền, thế nào là tịnh, và thế nào là có là không, tức là có thiền có tịnh và không thiền không tịnh. Vậy thì có đó, có thiền nó là thế nào, thiền là gì, tịnh là gì? Mộ Liên Pháp Sư mới nói thiền chính là chân như Phật tính sẵn có của chúng ta. Thiền Tông gọi là bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra ta, mà không nói rõ ra cô muốn cho người tự tham cứu, tự ngộ lấy. Kỳ thiệt đó chính là tâm thể thuần chân, tức là cái tâm thể mà thuần chân, tức là không có một cái chút gì là không thật hết. Linh chi ly niệm, linh là rất là linh đây là một cái gì nó hiển linh, mà cái biết đó nó rất là linh chi, tức là nó biết thấu suốt một cách, nghĩa là chính xác vô cùng. Ly niệm tức là nó rời hết những cái niệm, niệm đây là niệm phân biệt, niệm đây là tà niệm, tức là những cái niệm phân biệt chấp mê đó, tức là chấp giả làm thật. Không năng không sở, đây là không có đối đãi, tức là không có nhân không ngã, không có hai cái pháp đối đãi với nhau như thế gian này thường thấy. Thế gian này là khi nào cũng sống ở trong một cái pháp đối đãi hết, pháp nào của thế gian này cũng có đối đãi, đối chọi với nhau hết. Đó. Thì đây không năng không sở, tức tịch tức chiếu. Nhưng mà không năng không sở như vậy không có nghĩa rằng là hư vô, không có gì cả. Nhưng mà tức tịch tức chiếu, tức là nó vẫn hằng tịch, nghĩa là nó bất động, nhưng mà nó hằng chiếu, tức là nó hằng soi tỏ. Giống như bữa trước thì ví dụ cái gương đó. Đó. Thì phải biết rằng là đó là thiền đấy, bốn lai diện mục của mình đấy, pháp thân đấy, Phật tính đấy, thật tướng đấy, là thiền đấy. Cho nên người nào mà từ dùng cái thiền định để mà chiếu kiến được, thấy được như vậy, thấy được chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thấy được ngũ uẩn này là không, cho nên ngã là nương năm uẩn mà thành hình, mà năm uẩn đó đều là không thì ngã này cũng không, mà ngã đã không rồi á thì nhân cũng không, mà ngã nhân đều không rồi á thì đâu có còn có thủ xả, đâu còn có phiền não hay là giải thoát gì nữa. Đó. Cho nên mới nói là linh chi ly niệm á. Thế thì đó là thiền đấy, bổn lai diện mục ấy, thiền có cái danh từ gọi là bổn lai diện mục, người tham thiền là tham làm sao mà chiếu kiến được cái bổn lai diện mục xưa nay của mình. Bổn lai diện mục là bổn lai là xưa nay, diện mục là diện là mặt. Mục là mắt, nhưng mà diện mục dịch cho tiếng Việt Nam gọi là mặt mày á. Tức là cái mặt mày xưa nay của mình. Mặt này không phải đâu. Mặt này không thiệt là mình đâu. Nói như vậy cho mình hiểu nè. Bây giờ cái ly này này làm bằng thủy tinh, hay là mình nói là người ta cát này làm thành thủy tinh, thì như vậy cái ly này nó không có phải là tướng của thủy tinh đâu, không phải là thực tướng của thủy tinh. Như vậy thì tìm cái thực tướng của nó đi, tức là bổn lai diện mục của nó là cái gì. Đó, thì bổn lai của diện mục của nó có phải tướng này đâu, đâu phải. Nhưng mà khi cái ly này á với lại một cái chai thủy tinh chẳng hạn, một cái chai nước bằng thủy tinh, thì hai cái đó thật ra đều là một thứ làm thành, nhưng mà hình tướng có khác, mà cả hai cái này đều là giả tướng chứ không phải thực tướng. Bổn lai diện mục của hai cái đó thì nó đồng đó. Tức là cái thực tướng của nó thì y chang nhau, không sai khác, nhưng mà khi nó nhận cái này là nó thì nó không là cái kia, mà tướng nó như thế này, tướng cái kia như thế kia, thành ra có đủ thứ hết ạ. Thành ra nói trên mê á thì là có hai và có đủ thứ hình tướng như vậy, nhưng mà nói trên giác á là không có đó, mà là chỉ có cát thôi. Cát nó nằm ở bây giờ ghiền cái này nát rồi hết thành cát, thì cát đó nằm ở hình thế cát, cái cát nó nằm ở hình thế này bất di bất dịch. Nhưng mà cái gọi là ly, tức là cái giả danh, cái giả ngã đó thì có sinh và có diệt, nhưng cát nọ thì vô sinh và vô diệt. Nó sinh hồi nào đâu, cái ly sinh chứ nó đâu có sinh. Cái ly sinh nó gọi là cái nhân duyên nó sinh, và khi cái ly diệt gọi là cái nhân duyên nó diệt. Cho nên chỉ có duyên sinh và duyên diệt, nhưng bản thể vô sinh diệt. Chỉ có cái ly cũ và cái ly mới, chứ bản thể không có cũ mới. Cát nó lúc nào cũng vậy. Cho nên cái giả danh này, tức cái giả ngã của mình nó y chang như vậy. Thành ra nó khởi sinh diệt, nó khởi đủ thứ hết. Cho nên khi nó khởi cái giả ngã là nó thì nó thấy nó có sinh ra, và nó sợ nó bị diệt lắm. Nhưng mà trên mặt mà bổn lai diện mục của nó đâu có sinh đâu. Cho nên nó đâu có diệt đâu. Cái này có bể nó cũng đâu có bể đâu. Cái giả ngã này bể, cái giả tướng của nó bể, chứ nó đâu có bể. Cát không có bể, có cái ly bể. Còn cát đâu có bể. Cho nên nói cho đúng ra đó thì tìm kiếm cái bổn lai diện mục là như thế. Nên là chiếu phá được cái bổn lai diện mục là thiền. Tịnh chính là tin sâu nguyện thiết, chuyên tâm trì danh cầu sinh cực lạc, chẳng phải thiên chỉ duy tâm tịnh độ tự tính Di Đà. Tức là phải xử lý viên dung, cái này giải thích hôm qua rồi. Tức là muốn tức cái tự tính của mình nó hiển hiện Di Đà, thì tự tính của mình cũng như cát. Cái tự tính của nó là vô lượng tướng, tức là nó có thể, cái thủy tinh này nó có thể thành tướng cái ly, nó có thể thành tướng cái chai, nó có thể thành tướng cái lọ, nó có thể thành tướng cái bình. Đó. Nó có thể thành đủ mọi tướng hết á. Nhưng mà tướng chân thật của nó là vô tướng. Tức là không phải là bất cứ tướng nào mà hiển hiện nó hết. Nhưng mà vô tướng nó không phải là không có tướng gì cả. Không có thì nó đâu có đâu để chế. Cho nên nó không có tướng nào hết. Nhưng mà tất cả các tướng đó là tướng của vô tướng. Cho nên mình hỏi, thực tướng của cái ly là cái gì? Vô tướng. Vậy thì vô tướng hình tướng nó là làm sao? Là nhất thiết tướng. Tức là tướng của cái lọ, cái chai, cái bình, cái ly đều là tướng của vô tướng hết. Cho nên một nó có nghĩa là hết thảy, mà hết thảy nó cũng có nghĩa là một. Tại vì từ vô tướng mà nó ứng hiện ra nhất thiết tướng. Đây là mình chỉ mới nghe những cái mà sơ đẳng về thực tướng thôi, mình thấy nhức đầu. Thì vậy thôi, mình niệm Di Đà tốt hơn, khỏi cần suy nghĩ gì hết, chắc ăn nhất ạ. Còn mà mình mà làm cái gì khác đó là nó có thể tẩu hỏa nhập ma đó. Cho nên chính vì một cái ví dụ nói trên để cho mình thấy, nếu người nào mà nghe mà hiểu được liền thì người đó có thể nghĩa là làm được cái khác. Còn người nào mà nghe mà thấy bắt đầu nhức đầu đó thì thôi, niệm Di Đà đi, gặp Di Đà, thấy Di Đà giải thích cái mà trong cái cảnh giới xung quanh bạn hữu toàn Bồ Tát không à, thì nói một câu cái hiểu liền. Di Đà nói một câu hiểu liền, bảo đảm. Hả? Cho nên không phải chỉ có lý thôi mà phải sự. Mình muốn thành Phật, mình muốn hiển bày cái tự tính đó ra thì mình phải có một cái nhân duyên tự tính nó mới hiển bày. Cho nên biết mình có khả năng thành Phật. Và khi thành Phật đó, thì cảnh giới của Phật gọi là tịnh độ, biết như vậy rồi. Nhưng mà không phải vì như thế nó biết như vậy là đủ để thành Phật. Biết như vậy nó thì phải cần có những cái nhân duyên, biết như vậy mới là ngộ. Còn sử dụng những cái nhân duyên chân chính để mà làm cho cái ngộ đó nó được thể hội, tức là nó được chứng được những cái ngộ đó thì mới gọi là giác. Tức là biết như vậy rồi thì phải dùng tới những phương tiện, cũng như mình biết là mình có khả năng lái máy bay. Mình biết như vậy cho nên mình phải xin đi học lái máy bay. Và mình biết rằng một khi mình đã là phi công á, thì cái chỗ nào mình làm việc là cái chỗ đó là sân bay. Đã. Nhưng mà biết như vậy rồi thì như thế, một khi một người nào mà nói là anh có khả năng làm phi công thì cái người đó nói là như vậy tôi không cần phải đến sân bay làm gì, tôi cũng không cần phải đi gặp người phi công làm gì hết. Tôi chỉ cần tôi làm người phi công thôi thì tự nhiên cái chỗ làm của tôi nó là sân bay rồi, tôi không cần phải đi kiếm sân bay ở đâu xa hết. Mới nói như vậy đâu được. Tôi chỉ cần làm phi công thôi, nhưng mà làm thế nào để anh làm phi công? Nếu anh không gặp một anh phi công khác huấn luyện cho anh thì anh phải gặp những người phi công, người phi công nó huấn luyện cho anh thành công, rồi anh bắt đầu trở thành một người phi công đúng nghĩa. Thì bây giờ quả tình nơi nào anh làm việc nơi đó là sân bay. Đã. Cho nên như vậy biết tự tính là Phật rồi, chính biết tự tính là Phật cho nên mới phải cầu gặp Phật để cái tự tính thành Phật được thành tựu. Đây là mê đến độ nghĩ tự tính mình là Phật rồi á thì tự nhiên cho mình là Phật luôn, khỏi cần gặp Phật nữa, nhưng mà thực chất vẫn là phàm phu đặc lệ. Cũng như biết người ta nói là anh có khả năng làm võ sĩ, cái mình tưởng vậy thiệt, cái mình bảo tôi là võ sĩ rồi đấy, mà thụi vô tường á thì gãy tay, mà tường không nhúc nhích, rồi nói rằng là một cái ông thầy cũng xáo cũng bịp, tôi cũng bảo tôi là võ sĩ, tôi đấm một cái gần chết, mà đâu có biết rằng là mình có khả năng đó nhưng phải trải qua sự huấn luyện mà của chính một người võ sĩ thì khả năng nó thành, tức là phải có cái nhân duyên. Đó. Và như vậy thì cái phải tạo những cái nhân duyên đó, tức là sự hành. Biết cái lý rồi, tức là lý giải. Biết lý giải rồi, giải được lý rồi, tức là hiểu được lý rồi. Thì bây giờ phải sự hành. Sự hành đó là phải gặp Phật, là phải nghe Pháp để giác ngộ, để cái tự tính Di Đà được hiển bày. Và khi tự tính Di Đà hiển bày rồi, mình là Phật rồi, thì bây giờ mình ở đâu, chỗ đó là tịnh độ đúng. Còn bây giờ chưa được như vậy, mình vẫn là phàm phu, thì ở đâu chỗ đó nó vẫn là một đấu trường tranh cãi. Thế vậy thì người hành thiền khi sức tham cứu đã làm cho vọng niệm dừng lại, vọng tình mất hết rồi, thấy được bổn lai diện mục, minh tâm kiên tính, đó gọi là có thiền. Tức là thiền là quán sát tất cả những cái pháp, làm thế nào để mà mình thấy được các pháp đó, nó là hư huyễn, nó là mê lầm, nó là đối đãi, nó là vọng chấp. Tại vì ở cái pháp đó nó không có cái tính chất đó mà tự nhiên mình khởi. Như hôm qua tôi ví dụ nó, cái âm thanh đó, đâu có cái âm thanh, nó đâu có tính chất của thương ghét ở trong. Nhưng mà do ngã mà tự nhiên cái âm thanh nó thành có thương ghét. Mà lìa cái ngã đó ra, bỏ ngã đó ra, cái tự nhiên âm thanh nó bình đẳng lại. Và nó không còn có thương ghét nữa. Cho nên phải biết cái ngã nó hiện hữu là tự nhiên, phiền não lo âu khổ sở cái gì nó cũng hiện hữu hết, khổ lạc này nó cũng hiện hữu hết. Như vậy khi nó tham thiền thì phải quan sát như vậy để mà thấy rằng đấy, cứ một lần cái ngã nó khởi lên thì tất cả mấy cái này nó khởi. Và cái ngã nó lẽ ngày đầu tôi cũng có đề cập đến, nó chỉ là những cái thói quen huân tập của mình nhiều đời nhiều kiếp. Rồi thì cái gì mà nó cứ theo thói quen của mình nó thì đó là thuận, là thích. Cái gì mà nghịch với thói quen của mình đó là nghịch, là ghét. Cho nên cứ khởi cái tâm nó hoài. và cứ tạo thêm cái nhân duyên nó hoài, thành càng ngày càng đi sâu vào cái chấp đó, cho nên nó chấp rất là nhanh, nó khởi đối đãi rất là nhanh, nghe một cái gì nó khởi đối đãi ngay, cho nên không thể nhìn được cái pháp vô phân biệt của Phật pháp, cái trung đạo, cái tổng hợp, cũng như thương và ghét mình thấy là hai cái mặt mà mâu thuẫn nhau cực kỳ, nhưng mà mình đâu có già đâu là một, tại vì tình cảm thì nó có hai phương diện, thương và ghét. Cái tình cảm mà nó, cái thương nó chỉ mọc lên trên từ một cái đống đất của ghét, cho nên ghét là nền tảng để sinh thương, và thương là một đống đất, và ghét nó sẽ mọc từ ở nền tảng thương đó mà ra. À, không có thương thì không có ghét, mà không có ghét có thương, mà đã có thương thì có ghét. Cho nên bây giờ tạm thời, cái đó tôi nghĩ là chắc mọi người phải hiểu tự hiểu, nhưng mà để ví dụ, chẳng hạn bây giờ ai người ta ví dụ vậy nè, người ta nói người nào thương người nào, hỏi tại sao, qua những cái hành động như vậy, những hành động đó là thương, tại những hành động đó là hành động không phải ghét, không phải thờ ơ, không phải gì, còn những người kia là ghét là thờ ơ. Nếu một người nào đối xử ai ai cũng như nhau hết thì mình không có thấy mình được thương. Sở dĩ mình thấy mình được thương là bởi vì mình thấy có nhiều đứa bị ghét, thế cái thương này nó mới hiền. Chẳng hạn như ai vô đây mình cũng nạt 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 đuổi, những người kia vừa mới đến cái mình tươi cười, không có nạt nữa, cái mặt đang sân si, nó tươi cười đón, nhưng mà chả người đó thương người này dữ. Nó phải dựa trên cái đó, nó phải dựa trên những cái sự kiện như vậy à. Đó, cho nên mình khi nào nếu mà mình để tâm mình quan sát, tại mình thiếu thiền lắm, mình không có quan sát, mình không có quán chiếu. Nếu mình quán chiếu mình sẽ thấy rằng là nếu mà không có cái nền tảng của ghét thì đâu có cái sự thương. Cho nên mình có ghét người này thì mình với sinh tâm thương kia, nói ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ mình nổi cơn bao đồng của mình lên, mình thấy anh Ngọc cái đánh anh Lộc này, mà mới đầu mình bình đẳng, mình thấy Ngọc đánh anh Lộc cái mình giận quá à. Mà tại sao cái anh Ngọc cái ỷ lớn mà đánh con nít như vậy, rồi mình không chịu. Mà mình càng thương cái anh Lộc này chừng nào á, thì mình càng ghét anh Ngọc chừng đấy. Mà mình nếu mình thương anh Ngọc ít á, thì mình ghét anh Ngọc ít, anh Ngọc ít. Nếu mà mình thương anh Ngọc thực là nhiều đó, mình bảo tội quá, tội thằng nhỏ. Thằng nhỏ mới vừa rồi thâu băng bị ký đầu đá đít này kia làm đủ thứ. Tí lúc đó mình càng nói mình càng bất mãn người kia. Chứ cái thương cái ghét nó cứ vậy đó. Mình càng thương cái gì á thì cái ghét kia nó càng đậm. À, cho nên mình thương ai chừng nào, nó người nào mà đụng đến người đó là mình sân si chừng đấy. Còn mình thương thì cái người nào có bị đánh ngoài đường mình đi, mình chỉ ngó ngó vậy thôi, rồi mình đi phớt tỉnh mình đi thôi. Cho nên cái thương cái ghét lúc nào nó cũng dựa nhau để nó sinh hết á. Đó, nó không thương, nếu mà nó đã không thương rồi thì cái ghét nó không có khởi gì hết á. Mình thấy một cái người bình thường mà mình chẳng thương gì, như mình xem thời sự, mình thấy một người lính bị bắn chết. Mà người lính đó là cái người, ví dụ như là xứ Nga Xô thì mình chẳng một mảy may động tâm. Nhưng nếu bây giờ mình thấy một người Việt Nam bị hai ba người khác bắn chết, khi mình động một cái tâm gì ngã của mình lên thì mình sẽ hận thù cái dân đó, mình bảo nó kỳ thị với lại nọ gì, mình sẽ hận thù. Thì cái tâm hận thù của mình nó mạnh lắm, tại mình thương, mình tội cái người kia. Cho nên cái thương ghét nó phải dựa nhau để mà nó thành. Thế thì cái thiền là cái quán sát. Quán sát các pháp như vậy để mà thấy các pháp đó là huyễn. Mà khi thấy huyễn như vậy thì cái tâm đó nó không có động. Cho nên nó mới huân tập, nó thành định. Đó. Còn mình từ xưa nay đó là cứ chạy theo những cái niệm á. Tức là niệm của mình là cảnh nó đến thì mình sinh cái tâm. Sinh cái tâm cái mình đối đãi thương ghét. Rồi mình chạy theo, cứ vậy mà chạy theo. Còn cái người tham thiền là cái người mà khi mà cái bất cứ cái cảnh nó đến là mình quan sát. Mình quan sát cái cảnh đó. Rồi mình mới chiếu phá. Tức là mình thấy được cái sự thật của trên cái các pháp đó. Và khi mình thấy sự thật trên các pháp đó thì mình không có khởi tâm như vậy. Tức là khởi cái tâm chạy theo cái cảnh. Như vậy tâm lúc nào nó cũng bình hết. Cho nên nó gọi là định. Đó, thì khi cái niệm đó nó thường quán như vậy quen. Và thường quán như vậy thì mình sẽ khám phá được nhiều cái ngộ nghĩnh của cái ngã này. Cái hết sức là u mê của cái ngã này. Mình thấy. À, mình thấy rõ lắm. Và khi mình thấy rõ cái ngã đó của mình cũng như mình thấy rõ những cái ngã người khác. Thì mình chỉ thấy có một chuyện thôi. Mình không thấy giận buồn thương gì đâu. Mà mình chỉ thấy có một chuyện thôi là mình muốn làm cho người ta hiểu. Mình muốn làm cho người ta hiểu được là cái gốc căn bản của mọi cái phiền não của người ta nó từ cái sự không có quán chiếu. Và người ta, cái niệm ta nó luôn luôn chạy theo mọi cái pháp, mọi cái cảnh. Và cái niệm nó cũng, cái niệm mà phân biệt nó định vô cùng. Tức là nó thường hằng phân biệt. Và trái lại cái người tham thiền đó, thì do cái niệm thường quan sát như vậy. Cho nên nó, nếu mà quan sát như vậy, nó quen, nó huân tập, nó thành một cái sự định mà không bao giờ ngưng cái sự quan sát đó. Thì đương nhiên cái quan sát nó thành quen rồi, tức là phân biệt được cái cảnh giả nó quen rồi, thì nó không có khởi gì nữa. Thì cái người đó đó bất động trước các cảnh và không còn bị các cảnh nào nó làm nao núng nữa thì mới gọi là định, định đón mới phát sinh một cái trí tuệ. Cho nên mà vọng tình nó dứt rồi, vọng niệm nó dừng rồi, thấy được bổn lai diện mục rồi thì gọi đó là có thiền đấy. Còn người tu tỉnh độ chân thật phát bồ đề tâm, tin sâu nguyện thiết, chuyên trì hồng danh, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thế gọi là có tỉnh. Tức là người tu tỉnh độ chân thật thì phải phát bồ đề tâm đó. Tin chắc chắn rằng là gặp Phật thì được giác ngộ, tin chắc chắn là ở cõi Phật thì có nhân duyên thành đạo, tin chắc chắn rằng là thành Phật rồi thì với cõi Phật đó mới là phương tiện để độ sinh. Vì mình muốn độ sinh thì mình phải có phương tiện, tức là mình phải dùng giới để làm phương tiện. Mình khuyên người đó đừng có làm chuyện đó, đừng có làm chuyện nọ. Dùng trí tuệ là bày cho người đó quán thế này, chiếu thế kia. Đó. Tức là phải có những cái phương tiện. Nhưng mà nếu người kia bị những cái phương tiện làm sao lãng đi á, thì cái phương tiện mình bày nó khó hữu hiệu. Cho nên nó lại phải có những cái phương tiện khác xung quanh. Tức là làm sao cho cái chỗ đó nó thanh tịnh, làm sao hoàn cảnh chỗ đó nó dễ cho mình nhập định, dễ cho mình quán chiếu, dễ cho mình thiền định, dễ cho mình tập trung tư tưởng mà không có bị khởi những cái tà niệm. Nói ví dụ như thế. Cho nên tất cả những cái phương tiện như vậy nó gọi là tịnh độ. Hoàn cảnh và phương tiện nó gọi là tịnh độ. Thế vậy thì phải tin sâu và biết chắc chắn rằng là với tịnh độ mình mới thành Phật được. Và với tịnh độ thì chư Phật mới độ sinh được. Cho nên tịnh độ kết hợp với Bồ Đề Tâm, tức là thượng cầu Phật Đạo và hạ hóa chúng sinh. Như vậy để cầu Phật Đạo thì phải cầu tịnh độ, để hạ hóa chúng sinh cho nên phải thiết lập tịnh độ. Như vậy thì hiện nay mình cầu tịnh độ và tương lai mình sẽ thiết lập tịnh độ. Tại hiện nay mình cầu tịnh độ để mình giác ngộ và tương lai mình sẽ lập tịnh độ để mình độ sinh. Cho nên tịnh độ là cái sự nghiệp không thể lìa được với người phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm đó là cái điểm đặc sắc của Đại Thừa Phật Pháp, là cầu thành Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ là tiêu biểu cho tư tưởng Đại Thừa. Và tin như thế và phát nguyện và niệm Phật để cầu tịnh độ bằng cái Bồ Đề Tâm như vậy thì người đó gọi là có tịnh. Còn người quan sát như hồi nãy tôi nói là có thiền. Như vậy tịnh đó là dùng những cái hoàn cảnh trợ lực của Đức Phật và dùng những cái hoàn cảnh mà thanh tịnh cái thân tâm của mình cộng với lại cái sự quan sát ba nghiệp của mình nữa là thiền. Thì người đó chắc chắn mau thành Phật. Thì người đó chắc chắn là nội tâm cũng thanh tịnh, ngoại cảnh cũng thanh tịnh. Thì đương nhiên một khi nội tâm thanh tịnh thì ngoại cảnh thanh tịnh. Tại vì tâm mình á bất tịnh, cho nên cái cảnh nghịch á, hễ nó khởi thì cái tâm bất nghịch của mình nó phát. Nó tương ưng. Cảnh mà thanh tịnh nó khởi á, thì tâm thanh tịnh của mình nó phát, nó tương ưng. Còn một khi người mà quán chiếu ba nghiệp nó thanh tịnh hết rồi á, thì nó không còn một chủng từ bất tịnh nào hết, thì ngoại cảnh làm sao khởi, làm cho nó khởi được. Và ngoại cảnh mà không làm cho nó khởi cái tâm bất tịnh được khi cái tâm thiền định rồi đó, thì ngoại cảnh không có làm cái tâm nó khởi tịnh được, khởi bất tịnh được, thì ngoại cảnh nó hết thảy đều là tịnh. Tại ngoại cảnh chỉ gọi là bất tịnh khi nào ngoại cảnh làm cho mình khởi tâm bất tịnh. Còn nếu ngoại cảnh không làm cho mình khởi tâm bất tịnh thì ngoại cảnh nó không có gọi là bất tịnh phát được. Như vậy người đạt được thâm tâm thanh tịnh thì tự nhiên cảnh giới nó thanh tịnh đó. Nhưng mà ngược lại khi cảnh giới nó thanh tịnh rất mực mà mình thân tâm của mình không cách gì khởi cái bất tịnh được. Đó. Thì với cái hoàn cảnh thanh tịnh như vậy thì thân tâm của mình nó sẽ tương ưng, nó sẽ thanh tịnh theo. Bởi vì mình không còn có môi trường để phát khởi cái tâm bất tịnh kia. Cái tâm bất tịnh kia là phải có môi trường. Tức là chẳng hạn, một tâm tham nó phải cần thấy có đồ vật thì nó mới phát sinh. Đó. Một cái tâm ái nhiễm nó phải cần thấy sắc, nó mới phát sinh. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh nó là tịnh hết thì tâm kia nó không có môi trường để phát sinh. Đó. Thì cái tâm kia nó rất dễ để đạt tịnh. Cho nên nếu với một người mà có thể tự tịnh kỳ tâm á thì người đó có thể tịnh được cảnh giới, cho nên tâm tịnh thế giới tịnh, đúng. Đó. Nhưng mà nếu một người yếu như hồi nãy tôi nói là mình nghe một cái pháp nào của Đức Phật là mình chơi với, nó ví dụ vậy thì mình biết rằng mình khó thể dùng thiền định để mình định tâm, vậy thì mình phải dựa vào hoàn cảnh để tịnh. Cho nên dựa vào hoàn cảnh thì hoàn cảnh của Đức Phật là đứng nhất trong cái vấn đề mà làm mình không phạm pháp mà lại làm mình tăng trưởng thánh pháp. Thì như vậy đó, nếu mà một người mà hoàn cảnh đã thanh tịnh mà lại còn có cái lực để thanh tịnh ba nghiệp nữa thì người đó mau ghê lắm. Thì người đó là cọp mà thêm sừng, thì dĩ nhiên người đó hiện đời làm thầy người mà tương lai thì là đi làm Phật làm tổ, tức là hiện đời đi nhân sư đó, mà lai sinh tác Phật tổ, lai sinh là đời sau thì tác Phật tổ. Như vậy á là có thiền có tịnh, thiền và tịnh là ước về giáo lý, còn có thiền cũng có tịnh là nơi người tu, là căn cứ nơi người tu. Về giáo lý thời hằng nhiên không đổi, Phật không thể thêm, phàm không thể giảm, tức là không thể nào mà thêm bớt hay ra giảm thì được, cái lý đó là nó vững chắc rồi, tức là người có lý, người có thiền có tịnh á. Còn người tu thì cần phải y cứ nơi giáo mà lập hạnh, công hạnh cao tổ chứng lý, làm sao nên mình thiệt được, thiệt có, làm sao cho mình thực sự được, thực sự đắc, thực sự có được những cái pháp như vậy, thực sự được như vậy. Tức là cần phải vào sự, biết lý rồi, lý giải rồi thì phải sự hành. Cho nên Hoa Nghiêm Tam Thánh á, mình thấy Tây Phương Tam Thánh, tức là ba vị mà ở phòng ăn mình nhìn thấy là A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Còn Hoa Nghiêm Tam Thánh là ai? Là ai? Hoa Nghiêm Tam Thánh là Tỳ Lô Giá Na Phật ngồi giữa, hay là pháp thân của Thích Ca Mâu Ni, và một bên là Văn Thù Sư Lợi, một bên là Phổ Hiền Bồ Tát. Tức là bên tay phải là Văn Thù, bên tay trái là Phổ Hiền. Một người tượng trưng cho trí tuệ, một người tượng trưng cho hành nguyện. Trí tuệ đó là do trí tuệ cho nên lý giải, tức là hiểu được lý, do trí tuệ. Một người lập nguyện, tức là tu hành, tức là sự hành, tức là lý giải rồi phải sự hành, thì sẽ pháp thân sẽ hiển bày. Tức là nói một cách khác là pháp thân nó chỉ là một sự tổng hợp của hai tinh thần, lý giải và sự hành. Và lý giải là Văn Thù và sự hành là Phổ Hiền. Cho nên Văn Thù và Phổ Hiền tượng trưng cho hai cái lực để mà làm cho pháp thân hiển bày, là Tỳ Lô ngồi giữa, Tỳ Lô Giá Na Phật. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng hóa thân ở nơi đời để độ sinh từ Tỳ Lô, từ chân thân Tỳ Lô Giá Na. Cho nên bắt buộc phải có lý giải và bắt buộc phải có sự hành, chứ không thể lý giải suông mà tự nhiên nó thành, mà sự hành mà lại không có lý. Thì hành nó giống như là mò mẫn trong đêm vậy thôi. Cho nên phải làm thế nào mà mình phải thực được, thực có hai điều ấy, tức là có thiền và có tịnh đó. Cho nên cái có thiền có tịnh là đây. Còn bây giờ vì thượng tọa đây lầm lẫn, cho nên cứ chỉ có chỉ nhận với những người mà thực sự không có tịnh. Nhưng mà những người đó đâu có tiêu biểu cho tịnh hồi nào. Không phải ai niệm Phật đều là tịnh độ, không phải ai ngồi thiền cũng là thiền sư, nhớ như vậy. Đã. Nhưng mà có nhiều người thời buổi này người ta lầm lẫn một cách kỳ quặc, là người ta cho rằng là hãy cứ ngồi tham thiền hít thở đó là theo thiền tông, là người ta bảo hỏi người ta tu gì, người ta nói tôi là thiền tông. Đâu có, thiền tông có dính gì với cái sự ngồi thiền? Ngồi thiền thì làm ơn làm phước, hiểu dùng cho là tông nào của đạo Phật cũng ngồi thiền hết. Không phải chỉ có cái gọi là thiền tông mới ngồi thiền. Đức Phật hồi đầu tiên đâu có lập thiền tông. Đức Phật cũng đã ngồi thiền rồi. Và đầu tiên chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy, tức là 10 vị thập đại đệ tử của Đức Phật. Những vị đó là A-la-hán tăng, thầy đều ngồi thiền hết. Thầy đều ngồi thiền định hết. Nhớ dùng như vậy. Và chỉ có cái thiền tông á, là bài xích ngồi thiền. Ngộ vậy đó. Có ai tin không? Thiền tông bài xích ngồi thiền, Huệ Năng bài xích lục tổ. Đệ tử của lục tổ, một trong những người được coi là thất tổ, đó là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, cũng bài xích tham thiền. Nhưng mà mình lại phải hiểu thêm một lần nữa, là ngài bài xích đây đó, tức là muốn chỉnh đốn cho cái sự tham thiền nó viên mãn, chứ không phải chỉ ngồi hít thở suông mà suy nghĩ vẩn vơ mà gọi là tham thiền. Cho nên chính vì vậy mà Mã Tổ ngồi tham thiền mà Nam Nhạc đến trước mặt Mã Tổ lấy cục gạch mài tới mài lui. Mã Tổ mới đầu ngồi thiền, ngồi đổi thấy ông này cũng mài hoài à, cái tâm nó động. Mã Tổ mới hỏi với chiếc quả chứ ngày nào hoặc ngài cũng ngồi đây mài gạch làm gì ấy. Cái Nam Nhạc bảo với chứ tôi mài gạch để thành gương. Mã Tổ bảo làm sao mài gạch mà thành gương được. Thì Nam Nhạc bảo vậy chứ ngài ngồi thiền làm gì ấy. Mã Tổ mà ngồi thiền thì giác ngộ. Nam Nhạc mà ngồi thiền sao thành Phật được. ngồi thiền cũng ngồi thiền mà giác ngộ mà thành Phật hệt như giống như là tôi mài gạch mà thành gương. Cho nên trong thiền tông, trong thiền thất bách chuyển ngữ, tức là 1700 chuyển ngữ hay là gọi là 1700 công án của thiền tông, có một công án hết sức là nổi tiếng trong số các công án. Là tại sao mà Đức Đại Thông Chí Thắng Vương Phật tham thiền trong 10 tiểu kiếp không thành Phật? Cái vấn đề đó phát sinh từ kinh. Kinh gì? Mấy bác? Bác Thầy Tụng á? Kinh Pháp Hòa. Kinh Pháp Hòa có Đức Đại Thông Chí Thắng Vương Phật tu hành ngồi thiền 10 tiểu kiếp mà không thành Phật. Lý do? Đã. Cho nên thiền mới lấy cái đó làm câu thoại đầu để mà tham. Hay còn nữa như là huyền sách mà bác huyền giác là tham thiền không có giác ngộ. Bởi vì lúc tham thiền đó, ngồi không nhúc nhích đó, thì định nó phát sinh. Và lúc xả thiền đó, thì định nó diệt. Và như vậy sao giải thoát? Làm thế nào phải định luôn luôn chứ? Như vậy mỗi lần mình đi mình ngồi cũng giải thoát, mình đi mình đứng giải thoát, muốn giải thoát thì phải lật đật ngồi, mà nếu mà ngồi không nhúc nhích hoài thì mình giải thoát như vậy cũng khổ quá mà cũng không cứu được ai hết. Cho nên tham thiền chủ yếu là để làm sao cho tâm này không động, chứ không phải thân kia đừng động. Thân ngồi yên không nhúc nhích mà tâm động lung tung á, thì cũng vẫn mê như thường. Nhưng mà đi cùng khắp chốn nhưng mà tâm nọ chẳng động thì vẫn giác như thường, mà vẫn là thì hiện vô lượng quốc độ, cứu khổ vô lượng chúng sinh. Còn nếu ngồi không nhúc nhích mà tâm động lung tung á, thì cũng chẳng có giúp được một ai, mà cũng hệ lụy thân mình mà làm khổ thiên hạ. Cho nên nhà thiền mới nói thử tâm thường định bất ly thiền. Nếu tâm này mà thường định nó thì mình không bao giờ lìa thiền. Như vậy tâm không động là thiền, chứ không phải là thân không động là thiền. Tức là thiền chủ trương là phải hành trụ tọa ngọa giai thị thiền định. Đi đứng nằm ngồi thảy đều là thiền định. Cho nên chính thiền tông gọi là tổ sư thiền phát sinh từ lục tổ vệ năng là chủ trương như vậy. Anh trong kinh lục tổ mở ra coi. Ngài cũng bác ngọa luôn trăm nghề giỏi, nó ngọa luôn ngồi hoài nằm. Ngài bảo ngồi hoài nằm rồi lúc chết thì nằm hoài ngồi. Giỏi hơn nhau hay làm gì đâu có phải cái chỗ mà ngồi hay nằm. Đó. Nói ví dụ như vậy, cho nên mình phải hiểu như vậy trên cái căn bản. Nên mình những người mà cứ nhận ẩu thì không thì nó thành sai đi. Hoặc như người tham thiền mà chưa ngộ hay ngộ mà chưa thấu triệt đều không được gọi là có thiền. Còn như người niệm Phật mà thiên chấp suy tâm không có tín nguyện, hay có tín nguyện mà tin không sâu, nguyện không thiết, làm lấy lệ lấy có, hoặc giàu tinh tấn mà tâm tham luyến cảnh dục trần, hoặc cầu đời sau sang giàu hay sinh lên cõi trời, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương Phật pháp phổ lợi quần sinh, tất cả đều không gọi là tịnh. Tức là tịnh là chỉ cầu thành Phật, cầu nhất thừa pháp thôi thì mới gọi là tịnh. Như vậy thì những người mà niệm Phật mà chẳng hạn như là niệm Phật mà chỉ để cầu phước cầu báu gì đó, những người đó không thể là tịnh độ, không phải là tịnh độ tông. Cũng như những người tham thiền kia không thể gọi là thiền tông. Cho nên thế thì dụ mình bảo là tham thiền phải thiền tông, cái là bắt đầu nhao nhao bảo là chê trách thiền tông. Không phải. Đó. Tại mấy người đó không có hiểu gì hết. Cũng như mình thể về niệm Phật xuông thì bảo tôi là tịnh độ tông. Không phải, không dám đâu. Thượng tòa ngắt lời, xuất gia làm tăng hoằng pháp lợi sinh có lỗi gì mà cũng bị khai trừ. Đó, những cái lời bắt bẻ. Mộ Liên pháp sư đáp, nếu là bực đã dứt sạch nghiệp chướng cùng phiền não, đã thoát sinh tử rồi nương sức đại nguyện thì hiện có thân nơi cõi trược ác để cứu độ chúng sinh thời được. Trái lại, nếu là hạng chưa chứng quả giải thoát mà sinh vào đời trược, khó bảo đảm không mê. Dầu có thể hoằng pháp mà tự mình chưa chứng quả vô sinh, tất bị hoàn cảnh chi phối, trần duyên sai sử. Người mê mà may mắn được ngộ rất hiếm, kẻ mê rồi đi sâu vào cõi mê muôn kiếp chuẩn trầm luân tới phần nhiều. Cho nên đúng như vậy. Đó. Mình không thể nào trực tiếp vào địa ngục cứu khổ chúng sinh được, mà mình chỉ có gián tiếp vào địa ngục. Tức là mình sẽ như thế này, mình sẽ phải nghĩa là giải thoát rồi. Đó. Tức là siêu tịnh độ rồi, giải thoát rồi, từ tịnh độ mà vào trong địa ngục để cứu độ chúng sinh thì được. Còn mà mình vào thẳng trong địa ngục á, thì mình là ngục nhân, chứ không phải là Bồ Tát đâu. Cũng giống như chẳng hạn bây giờ mình á, mình từ nhà xong cái mình mới đến, xong vào nhà tù, tức là mình là người thăm nuôi. Còn mà mình mà bị áp tải đi thẳng vào trong nhà tù ở luôn đó, tức là địa ngục lâm, tức là mình là tù nhân rồi. Đó. Cho nên mình phải biết rằng là dù mình có phát nguyện độ sinh thì chính phát nguyện độ sinh, chẳng hạn bây giờ mình nói tôi xuất gia làm tăng, tôi phát nguyện xuất gia làm tăng, thì tôi phải rời nhà, rời làng, rời xóm để mà tôi đến chùa tôi tu hành, tôi làm tăng và tôi độ sinh. Thì bây giờ đó là chỉ mới làm tăng thôi. Làm tăng thì phải rời nhà, rời xóm, đến chùa để làm tăng. Còn bây giờ để làm Phật thì phải rời chùa để mà đến đạo tràng của Phật là tịnh độ để thành Phật. Làm tăng thì kiếm tăng, mà thành Phật thì kiếm Phật. Đó. Thì mình bây giờ muốn thành tăng, mình đâu có thể nào nói rằng là bây giờ vì tôi độ gia đình tôi hay tôi độ hàng xóm tôi mà tôi không có thì giờ để mà lên trên chùa hay là gặp thầy nào hết á, tôi tự cáo chóc, xong rồi tôi mặc áo cà sa, rồi tôi tự độ sinh, rồi tôi độ làm sao? Bộ tự nhiên tôi cạo đầu tôi thành tăng, cái tự nhiên Phật Pháp tôi nó đầy người hết. Nếu vậy thì mọi người muốn hiểu Phật Pháp cạo đầu hết, mai mặc áo.